trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ.
Chương 23. Phòng họp là phòng tiếp khách thập phương ở một ngôi chùa vùng ngoại ô Sài Gòn. Lê Hùng và Lâm Đào Già cùng mấy người đứng tuổi miền Trung ngồi quanh chiếc bàn tròn. Chung quanh có nhiều thanh niên quyết tử. Lê Hùng quan sát căn phòng, nó bấm khẽ Lâm Đào Già. Người thanh niên quyết tử đằng đằng sát khí. Lê Hùng biết chắc ngoài phòng họp này họ canh gác cẩn mật lắm. Vào dễ ra khó. Trước khi họp, Lâm Đào Già đã bàn với Lê Hùng nên đem theo đàn em võ trang vây bên ngoài. Nhưng Lê Hùng gạt đi. Nó chỉ dắt trong mình con dao trung cộng, bấm một cái bay ra sáu lưỡi. Còn Lâm Đào Già thủ con chó lửa. Người đeo kính đen đặt cái bị hành lý trên bàn hất đầu. Anh thử mở ra coi anh Lê Hùng. Lê Hùng ngồi yên cũng hất đầu rất trịnh thượng. Cái gì đó ông bạn? Lê Hùng ngoách tay. Lâm Đào Già đứng dậy lôi cái bị về gần phía mình. Nó kéo cái pẹt mơ tuya lẻ lưỡi. Tiền. Người đeo kính đen nhếch mép cười. Vâng, tiền đó toàn giấy 500. Lê Hùng móc gói Panman vứt lên bàn cùng với chiếc bật lửa Zippo. Nó thong thả rút một điếu cắm vào đôi môi, rồi lại thong thả bật lửa mồi thuốc, hít một hơi đẫy đà. Nó nhả một mồi một vòng khói. Vòng khói không bị gió làm tan, bay thẳng vào mặt người đeo kính đen ngồi đối diện nó. Người này lấy tay xua khói thuốc. Lê Hùng gật gù, buông hai tiếng gọn lọn. Thế à? Rồi hỏi, liệu giấy 500 có tan như khói thuốc không hả ông bạn? Nó nói tiếp không để người đeo kính đen trả lời. Mà ông định dùng tiền để làm gì thế? Tôi đã từng có nhiều tiền gấp 2 lần số tiền đựng trong cái bị của ông bạn. Tôi nướng bạc và cho đĩ hết. Còn đâu ông thích làm gì? Người đeo kính đen đáp, sẽ biếu anh để anh nướng bạc cho đĩ. Lê Hồng nhún vai, sao lạ vậy? Người đeo kính đen lại mỉm cười, nụ cười chứa nhiều thủ đoạn. Anh nên thành thật một chút. Tôi biết các anh đã từng từ chối đẹp dẹp du đãng cầu muối hộ ông già Trần Văn Hương lãnh tiền thật hậu. Lê Hùng nhìn Lâm Đào Già, mày nghĩ sao? Lâm Đào Già hỏi, ông thuê chúng tôi giết ai, ám sát một tên chủ báo nữa chăng? Người đeo kính đen lắc đầu, đánh đổ một chính phủ. Lê Hùng tròn xe mắt, bộ ông không mê ngủ đấy chứ? Tôi tỉnh lắm, và tôi biết anh cầm đầu 5.000 du đãng ở Sài Gòn. Chúng tôi làm sao đánh đổ nổi một chính phủ? Người đeo kính đen kẽ sửa cặp kính. Các anh tưởng 5.000 du đãng ít lắm à? Nửa sư đoàn đấy. Nửa sư đoàn của các anh làm loạn, kéo thêm được vài sư đoàn khác, chính phủ hiện hữu sẽ đổ ngay. Cái hàng 100.000 người xuống đường. Lê Hùng vẫn giả bộ ngây thơ. Đánh đổ chính phủ này làm gì? Người đeo kính đen đáp, để thành lập một chính phủ khác. Lâm Đào Già chép miệng. Thay đổi chính phủ nhiều rồi mà đất nước này có sáng sủa thêm tí nào đâu. Các ông phải để cho người ta làm việc chứ. Ngồi chưa êm đít, mới dở chồng hồ sơ đã bị đả đảo, thì có thánh cũng bó tay. Người kính đen có vẻ khó chịu. Một chính phủ đàn áp nhân dân như thế không đánh đổ còn chờ đến bao giờ? Lê Hùng bẻ bão tay. Chúng tôi đâu có bị đàn áp. Khi nào chúng tôi bị đàn áp, chúng tôi chống đối ngay. Như chúng tôi đã từng chống đối bằng sức của chúng tôi. Nói dông dài vô ích, chúng tôi không dính dáng gì vào phong trào đấu tranh của các ông. Muốn thuê chúng tôi làm gì cứ việc trả giá. Người đeo kính đen tháo kính ra. Đôi mắt ông ta sâu hoẵng, nham hiểm lạ lùng. Ông ta gật gù. Nếu nghĩ như anh thì dễ quá. Tôi nghĩ đã đến lúc các anh phải đấu tranh cho lý tưởng. Lâm Đào Già cướp lời người đeo kính đen. Ông định cho chúng tôi một lý tưởng. Đúng vậy. Lý tưởng gì? Tranh đấu cho tự do dân chủ. Lê Hùng cười. Phù phiếm quá. Các ông lên làm chính phủ thì rồi cũng sẽ ghét du đãng như chó ghẻ. Lý tưởng quái gì đâu. Người đeo kính nghiêm giọng. Chúng tôi muốn mời anh giữ chức trưởng ban thanh niên quyết tử. Lê Hùng trợn mắt. Chức lớn quá. Người đeo kính đen hỏi. Anh nhận không? Lê Hùng cầm cái Zippo gõ nhẹ lên mặt bàn. Còn tiền? Người đeo kính đen nói. Công việc trước, tiền sau. Lê Hùng lắc đầu. Tiền trước, việc sau. Nắm đằng chui bao giờ cũng lợi. Tôi không nhận chức của ông Phong cho đâu. Anh không muốn engage với phong trào của chúng tôi. Thú thật tôi lợm giọng về cuộc cách mạng ở miền Nam này rồi. Người đeo kính đen đang đeo cặp mắt, đeo cặp kính cũ. Lần này anh không có quyền lợm giọng Lê Hùng. Lê Hùng mím môi, ông bạn sắp dở giọng chăng? Đúng vậy. Nếu anh từ chối chức vụ của chúng tôi trao tặng anh. Giọng người đeo kính đen trở nên đanh thép. Mỗi người có một thời, anh hết thời rồi. Nếu anh dám chống chúng tôi. Lê Hồng rút điếu Panman mới. Nó bình tĩnh bật lửa, mồi thuốc. Lại nhả một vòng khói bay thẳng vào mặt người đeo kính đen. Tên ông là gì? Người kính đen xua tay cho khói thuốc tan đi. Anh cần biết tên tôi. Tính tôi kỳ lắm. Muốn biết tên kẻ thù rồi mới ra tay. Anh bằng lòng bỏ thời. Không thích có thời. Nếu tôi có thời, hạng như ông sống sao nổi để đặt điều kiện với tôi. Lâm đào già để mặc Lê Hùng đấu lý. Nó quan sát quang cảnh. 10 thanh niên quyết tử với 4 người trong bàn họp thì chả nghĩa lý gì đối với nó. Hồi còn ở trên rừng một khẩu tiểu liên, nó dám chống cả một trung đội tuần cảnh biên phòng và mang thuốc viện về chót lọt. Mấy tay mơ này, Lâm đào già nghĩ rằng nó sẽ ăn gỏi. Lâm đào già nhếch mép cười. Nó cũng rút điếu thuốc mồi lửa, tập nhà khói tròn. Người đeo kính đen khẽ búng tay. Một thanh niên quyết tử giơ máy ảnh chụp lia lịa. Ánh đèn flash làm Lê Hùng chói mắt. Thủ đoạn thật. Nếu chúng nó từ chối hay ra khỏi đây, hình ảnh chúng nó còn lại và chính quyền sẽ thộp cổ chúng nó. Người đeo kính đen đắc chí. Anh sắp hết thời du đãng khét tiếng. Lê Hùng phá ra cười. Ông chơi nhầm một nước cờ rồi. Nhún nhường mà nói, hình ảnh các ông vừa chụp chỉ hại các ông thôi. Đối phương của các ông sẽ vồ lấy dịp này nhục mạ các ông đã liên kết với du đảng. Nó ngừng một lát rồi nói tiếp. Mà du đảng Lê Hồng thì các ông khó chối cãi thanh minh. Ông tưởng tôi không dám nhận tiền của chính phủ khai rõ việc ông định phong chức tước cho tôi à? Lâm đầu già ngó bị bạc, mắt nó sáng lên. Có lẽ họp hành hơi lâu rồi. Lâm đầu già đứng dậy. Lê Hồng nhận lời giúp phong trào đi. Đừng bướng. Lê Hồng ngó bạn. Mày rét à? Lâm đào già rít qua kẽ răng. Phải đánh đổ chính phủ. Khi Lâm đào già rít qua kẽ răng, đó là một mặt hiệu. Lê Hồng đưa hai tay lên đầu suy nghĩ. Lâm đào già nói với người đeo kính đen. Ông bỏ qua vụ cái lý vừa rồi đi. Chúng tôi giúp các ông. Vừa rồi chỗ bước sang bên người đeo kính đen, Lâm đào già chìa tay. Người đeo kính đen chụp lấy bàn tay Lâm đào già kháng kíp. Lê Hồng xô ghế, chạy nhanh ra tóm lấy một thanh niên quyết tử, lôi vào sát tường làm bình phong hướng đạn hay giao cho nó. Lâm đào già rút súng bằng tay trái rất đúng lúc. Tay phải nó đang muốn bóp nát tay người đeo kính đen. Hết thằng nào nhúc nhích tao hạ thằng này trước. Bọn thanh niên quyết tử thúc thủ. Lâm đào già kéo người đeo kính đen đứng lên rời khỏi ghế. Nó lôi địch thủ dựa lưng vào tường. Nó đẩy địch thủ ngã chúi vào bàn chĩa súng. Tao bắn bằng tay trái trúng hơn tay phải. Chỉ cần hạ ba thằng thôi. Nếu chúng mày nhúc nhích, không một người thanh niên nào dám nhúc nhích cả. Lâm đào già biểu diễn quay súng. Mời các người anh em đứng hết vào góc tường. Lê Hùng đẩy gã quyết tử về phía đồng bọn. Đám quyết tử ngoan ngoãn nghe lời Lâm đào già. Những cán bộ của phong trào đã rời bàn họp, đi lại nơi cầm tù. Người đeo kính đen lóp ngóp đứng dậy. Lê Hùng cười thành tiếng. Đấy, người anh em coi. Cái thời làm loạn chúng tôi chưa có, chứ cái thời làm du đảng thì lúc nào cũng có, và không một thằng nào làm hết thời của chúng tôi. Người anh em là thứ tép diêu mà dám hỗn. Nó tước chiếc máy ảnh, gỡ cuộn phim ra nhét vào túi, rồi cẩn thận đặt máy ảnh lên bàn. Giờ thì tới lượt các người anh em hết thời. Các người anh em từ miền Trung vô đây vất vả quá mà không mời được chùm du đảng Lê Hùng làm trưởng ban thanh niên quyết tử thì uổng hết sức. Nó mỉa mai, lại mất cả chi lẫn chai. Lê Hùng hất đầu. Lâm đầu già ra lệnh, đưa tay lên gáy úp hết mặt vào tường. Đám thanh niên quyết tử và bọn cán bộ của phong trào chống đối đã bàn nhau phản ứng. Lê Hùng rút dao, nó chặn trước. Nếu ngoái lại ta sẽ bấm nút dao, và 6 lưỡi dao sẽ kết liễu 6 mạng chúng mày. Lâm đầu già bước gần đối thủ. Nó dùng báng súng đánh vào gáy từng tên. Chưa có một người đeo, chưa một người đeo kính đen. Lê Hùng bắt người đeo kính đen quay mặt nhìn nó. Nó lột kính đen của ông ta ra ném vô tượng. Tao thù những thằng lãnh tụ đeo kính đen như mày. Nghe đây, tên mày là gì? Người kính đen im lặng. Lê Hùng giang tay tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta. Cái thứ lãnh tụ nửa mùa như mày, tao chỉ muốn giết. Không cần biết mục đích của chúng mày, tao cứ thấy những thằng đem tiền ra nhử thanh niên là tao thù. Mày hèn thế mua sao nổi chúng tao. Vì những thằng lãnh tụ như mày mà chúng tao trở thành du đảng, tao phải giết mày. Người kính đen nghiến răng ken két. Chúng mày khùng rồi. Lê Hùng gật đầu. Phải, chúng tao khùng cả lũ rồi. Chúng mày đã làm chúng tao khùng. Những thằng đàn anh chó đẻ ạ, chúng mày đưa đẩy thế hệ chúng ta vào vũng nhơ không lối thoát. Lý tưởng gì khi chúng mày xúi cả con nít xuống đường phá phách trẻ thơ tội tình trí mà chúng mày bắt các em hít khói lựu đạn để tập sự căm thù? Người kính đen khinh khỉnh. Chúng mày sẽ hối hận. Lâm Đào Già giục bạn kết thúc đi. Lê Hồng tát người kính đen lia lịa. Những thằng đạo diễn mù, chúng mày đừng đưa ra những đứa vô tội lên sân khấu nữa. Tao để cho mày sống để có dịp trả thù tao, nhưng tiền của chúng mày thì chúng tao không chê đâu. Lê Hùng thoi một trái quyết liệt vào bụng người kính đeo kính đen. Ông ta ngã gục. Lâm Đào Già hỏi bạn, vù chưa? Lê Hùng nhếch mép cười. Lôi tiền khỏi cái bị này đi, nhét hết vào túi mình vù mới êm. Lát sau, hai tên du đảng rời khỏi phòng họp. Chúng đi rất phấn khởi, hai tay thọc hai túi quần, huýt sáo ầm ĩ. Bọn thanh niên quyết tử gác ngoài để mặc hai đứa rời xào huyệt. Chẳng mấy chốc, hai đứa đã có mặt ở một snack ba Sài Gòn.
Nỗi sâu đau biết được ai nào thấy ai xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo phủ lên hồn xanh sao kiếp bụi đời.